Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, thứ Bảy, 19 tháng 7, quý vị và các bạn sẽ theo dõi trước hết tin tức tôn giáo. Sau đó, một thời sự gửi đến quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trên chuyến bay từ Roma đến Sydney. Sau đó chương trình sẽ được tiếp tục với các đề mục chuyện tử tế, đọc sách, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo. Tin Roma. Nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ đang diễn ra tại Sydney, Úc Châu. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi một vài nét lịch sử của ngày này, dựa theo lời kể của Đức Hồng Y Paul Joseph Cordes, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đồng Tâm. Đức Hồng Y Cordes đã nhắc lại lịch sử Ngày Quốc tế Giới Trẻ trong thánh lễ cử hành tại Trung tâm Giới Trẻ ở Roma, nhân dịp trung tâm này mừng kỷ niệm 25 năm thành lập. Trung tâm này được gọi là Trung tâm Quốc tế Thánh Lorenzo, nằm cạnh đền thờ Thánh Phêrô ở Roma, và đã được Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị khánh thành ngày 13 tháng 3 năm 1983. Lúc đó, Đức Hồng Y Paul Joseph Cordes giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đặc trách giáo dân. Đức Hồng Y đã kể lại như sau. Ý tưởng thiết lập Ngày Quốc tế Giới Trẻ được nghĩ đến trong năm thánh đặc biệt 1983-1984. Lúc đó, một thiện nguyện viên của Trung tâm Quốc tế Thánh Lorenzo, linh mục Massimo Camisasca, thuộc phong trào hiệp thông và giải phóng, đã đặt vấn đề như sau. Trong năm thánh đặc biệt này, tại sao chúng ta không tổ chức cuộc hội ngộ quốc tế các bạn trẻ? Đức Hồng Y Cordes nhắc lại câu trả lời của ngài lúc đó như sau. Đây là ý tưởng tốt, nhưng ai có thể lo cho việc tổ chức này? Ngài trả lời như vậy bởi vì theo lời kể của Đức Hồng Y, ngài cho rằng Hội đồng Tòa Thánh đặc trách giáo dân không thể nào đủ sức để tổ chức cuộc gặp gỡ quốc tế này. Tuy nhiên, Đức Hồng Y thầm nghĩ thêm rằng, nếu tất cả những ai đang làm việc tại Hội đồng Tòa Thánh này đồng ý dấn thân, thì cũng có thể thực hiện được. Thế là Đức Hồng Y quy tụ những kẻ thuận với ý tưởng tổ chức cuộc gặp gỡ, và được họ đồng ý cam kết dấn thân. Mặc dù vài vị có ý kiến chống lại, do họ đã trải qua những kinh nghiệm không tốt về cuộc hội họp như thế trong năm thánh 1975. Khi đến gần thời điểm dự định tổ chức cuộc gặp gỡ quốc tế giới trẻ, tức gần đến Chủ nhật lễ lá năm 1983, thì những chống đối từ bên ngoài lại gia tăng. Thậm chí, vài giáo phận gửi về những phản ứng không thuận lợi cho rằng, Vatican không có thẩm quyền để chăm sóc mục vụ cho những người trẻ từ các giáo phận chúng tôi. Thêm vào đó, vào phút chót, ông thị trưởng Roma, một thành viên của đảng Cộng sản Ý, rút lại giấy phép, không cho các bạn trẻ về cắm trại hay dựng lều ở tạm tại công viên của phố Vineta Sacchetti. Các nhà bảo vệ môi sinh kết hợp với các ký giả lên tiếng phản đối, cho rằng cuộc tập hợp đông người trẻ về Roma sẽ phá hủy các hoa viên và những nơi công cộng của thành phố. Nhưng cho dù với những khó khăn chống lại, đúng ngày hẹn, tức Chủ nhật lễ lá, đã có khoảng 300.000 bạn trẻ tụ về quảng trường Thánh Phêrô để cử hành lễ lá với Đức Thánh Cha. Mọi sự đã diễn ra thật tốt đẹp trong trật tự và làm nhiều người ngạc nhiên. Dĩ nhiên là tại Hội đồng Tòa Thánh đặc trách giáo dân, chúng tôi đã cố gắng hết sức mình để tổ chức cuộc gặp gỡ nói trên. Không lâu sau đó, vào lúc sắp vào mùa hè, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị chuyển đến Hội đồng Tòa Thánh của chúng tôi câu hỏi, Liên Hiệp Quốc đã công bố năm tới 1984 là năm của giới trẻ, vậy chúng ta có nên mời các bạn trẻ khắp nơi trên thế giới tụ về Roma một lần nữa hay không? Dù đã tỏ ra rất hăng say trong lần quy tụ giới trẻ vào Chủ nhật lễ lá vừa qua, nhưng khi nghe câu hỏi đề nghị của Đức Thánh Cha, chúng tôi cảm thấy hụt hẳn. Vì thời gian không còn bao nhiêu để chuẩn bị và tổ chức cuộc gặp gỡ quốc tế. Trong 2 tháng hè sắp đến, chúng tôi không thể làm gì được. Hơn nữa, thời điểm để tổ chức cuộc gặp gỡ cũng là vào Chủ nhật lễ lá năm 1984. Thật sự thời gian còn quá ít, nhưng chúng tôi muốn vâng lời Đức Thánh Cha. Vả lại, chúng tôi đã nhìn thấy ảnh hưởng tốt đẹp của cuộc gặp gỡ lần đầu tiên vào Chủ nhật lễ lá năm 1983. Thái độ vâng lời của chúng tôi gặp được hậu thuẫn bất ngờ. Chị Kiera Lubick, sáng lập viên phong trào Focolare, tổ ấm, dấn thân giúp hội đồng chúng tôi hết mình. Chị đặt toàn bộ phong trào, cộng tác, giúp chúng tôi thực hiện chương trình. Kết quả thật khích lệ, 250.000 bạn trẻ khắp nơi đã tụ về Roma để mừng lễ với Đức Thánh Cha. Vào Chủ nhật Phục sinh năm 1974, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã mạnh mẽ tuyên bố như sau. Chủ nhật lễ lá vừa qua, tôi đã gặp hàng trăm ngàn bạn trẻ, và tâm tư tôi còn khắc ghi sâu đậm những hình ảnh nói lên lòng hăng say của họ. Tôi hy vọng là kinh nghiệm tuyệt vời này có thể được lặp lại trong những năm sắp đến, khai sinh Ngày Quốc tế Giới Trẻ vào Chủ nhật lễ lá hàng năm. Thế là Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã thiết lập một cử hành mới trong sinh hoạt của giáo hội. Từ đó bắt đầu việc cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Giáo hội Công giáo tại nhiều quốc gia trên thế giới lần lượt được chỉ định đứng ra tổ chức, xen kẽ biến cố quốc tế với biến cố được cử hành tại giáo hội địa phương. Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần đầu tiên được tổ chức ngoài Roma là tại Buenos Aires, bên nước Argentina, châu Mỹ Latin. Sau đó đến phiên Tây Ban Nha, rồi đến Hoa Kỳ, đến các đại lục Á Châu và Âu Châu, Úc Châu. Ngày Quốc tế Giới Trẻ của Đại Năm Thánh 2000 được tổ chức tại Roma. Ngày Quốc tế Giới Trẻ có đông số tham dự viên nhất là Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Manila, Phi Lục Tân vào năm 1995, với khoảng 5 triệu tín hữu tham dự. Tiếp sau đây, trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi phỏng vấn Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trên chuyến bay từ Roma đến Sydney.
Quý vị và các bạn thân mến, trên chuyến bay từ Roma đi Sydney, Úc Châu, hôm thứ Bảy tuần qua, ngày 12 tháng 7, Đức Thánh Cha đã dành cho các phóng viên tháp tùng một cuộc phỏng vấn. Linh mục Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, đã đọc các câu hỏi do các phóng viên đề ra. Trước khi đọc các câu hỏi, Linh mục Lombardi đã có vài lời chào và cảm ơn Đức Thánh Cha, nhân danh tất cả các phóng viên có mặt như sau. Thưa Đức Thánh Cha, chúng con cảm ơn Đức Thánh Cha vô cùng vì Ngài đã đến với chúng con nơi đây và lúc bắt đầu chuyến đi dài ngày này. Chúng con dâng lên Đức Thánh Cha những lời cầu chúc tốt đẹp nhất, và chúng con cảm thấy thật là danh dự vì Đức Thánh Cha luôn sẵn sàng trả lời những câu hỏi của chúng con. Những câu hỏi mà giờ đây chúng con trình lên cho Đức Thánh Cha là những câu hỏi của những người có mặt nơi đây. Con xin được gom chung lại những câu hỏi có tầm quan trọng nhiều hơn. Chúng con đây là một cộng đồng có tính cách quốc tế như trong mọi chuyến viếng thăm khác. Nếu được, chúng con xin Đức Thánh Cha trả lời bằng tiếng Anh cho hai câu hỏi của các ký giả người Úc. Còn những câu hỏi khác, Đức Thánh Cha có thể trả lời bằng tiếng Ý. Câu hỏi thứ nhất là do phóng viên Lucio Brunelli của Đài Phát thanh Italia như sau. Thưa Đức Thánh Cha, đây là Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ hai của triều giáo hoàng của Ngài. Nhưng chúng ta có thể nói rằng đây là Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần đầu tiên hoàn toàn thuộc về Ngài. Đức Thánh Cha có những tâm tình như thế nào? Và đâu là sứ điệp chính Đức Thánh Cha muốn gửi đến các bạn trẻ? Đức Thánh Cha có nghĩ là Ngày Quốc tế Giới Trẻ có ảnh hưởng sâu đậm trên giáo hội tại Úc Châu đang đón tiếp Ngài hay không? Và cuối cùng, Đức Thánh Cha có nghĩ là mô hình tổ chức cuộc gặp gỡ với các bạn trẻ còn có giá trị trong tương lai hay không?
Tôi đến Úc Châu với những tâm tình vui mừng to lớn. Tôi còn lưu giữ trong tâm trí những kỷ niệm thật đẹp của Ngài Giới Trẻ Quốc tế ở Colonia, bên Đức. Ngày đó không chỉ đơn thuần là biến cố của quần chúng, nhưng nhất là một lễ hội lớn của đức tin, một cuộc gặp gỡ nhân bản nói lên sự hiệp thông trong Chúa Kitô. Chúng ta đã thấy như thế nào đức tin mở ra được các ranh giới và thực sự có một khả năng hiệp nhất các nền văn hóa khác nhau và tạo ra niềm vui. Và tôi hy vọng cùng một điều như vậy cũng xảy ra cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Úc Châu. Vì thế, tôi vui mừng vì được thấy nhiều người trẻ hiệp nhất với nhau trong khát vọng hướng về Thiên Chúa và trong ước mong xây dựng một thế giới thật sự nhân bản. Sứ điệp thiết yếu của Ngày Quốc tế Giới Trẻ được nói lên trong những lời kết thành khẩu hiệu của đại hội như sau. Chúng ta nói về Chúa Thánh Thần đứng làm cho chúng ta trở thành chứng nhân của Chúa Kitô. Vì thế, tôi muốn quy hướng sứ điệp của tôi nói về chính thực tại này là Chúa Thánh Thần trong những chiều kích khác nhau. Chúa Thánh Thần là đứng tác động trong các tạo vật. Chiều kích tạo vật này được thấy rõ ràng bởi vì Chúa Thánh Thần là đứng sáng tạo. Tôi nghĩ đây là chủ đề quan trọng trong thời hiện nay. Nhưng Chúa Thánh Thần cũng là đứng linh ứng trong Kinh Thánh. Trong cuộc hành trình chúng ta theo ánh sáng của Kinh Thánh, chúng ta có thể tiến bước cùng với Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là Thánh Thần của Chúa Kitô, do đó Ngài hướng dẫn chúng ta sống hiệp thông với Chúa Kitô. Và cuối cùng, theo lời dạy của Thánh Phaolô, Chúa Thánh Thần được thể hiện trong những ân đoàn sủng, nghĩa là trong những hồng ân không ngờ trước có sức thay đổi những thời đại khác nhau và trao ban cho giáo hội sức mạnh mới. Do đó, những chiều kích vừa nói mời gọi chúng ta nhìn thấy những dấu vết của Chúa Thánh Thần và làm cho kẻ khác nhìn thấy sự hiện diện của Ngài. Ngày Quốc tế Giới Trẻ không chỉ đơn thuần là biến cố xảy ra trong giây phút hiện tại rồi thôi, nhưng được chuẩn bị bởi cuộc hành trình dài của Thánh Giá Ngài Giới Trẻ và của bức ảnh Đức Mẹ, một cuộc hành trình được chuẩn bị trên bệnh viện tổ chức và trên bệnh viện thiêng liêng nữa. Do đó, những ngày sắp tới chỉ là những ngày cao điểm của một cuộc hành trình lâu dài trước đó. Tất cả là hoa trái của một cuộc hành trình, của một cuộc đồng hành cùng chung nhau tiến về Chúa Kitô. Ngày Quốc tế Giới Trẻ tạo ra một lịch sử, nghĩa là tạo ra những tình bạn, những gợi hứng mới, và như thế, Ngày Quốc tế Giới Trẻ cứ tiếp tục. Tôi cho đây là điều hết sức quan trọng. Người ta không chỉ nhìn thấy 3 hay 4 ngày này mà thôi, nhưng nhìn thấy trọn các cuộc hành trình trước và tiếp theo biến cố. Theo ý nghĩa này, tôi nghĩ là Ngày Quốc tế Giới Trẻ, ít ra là trong tương lai gần chúng ta đây, là một phương thức có giá trị để chuẩn bị chúng ta hiểu rằng từ nhiều phía và từ nhiều nơi trên thế giới, chúng ta tiến tới Chúa Kitô và tiến tới trong sự hiệp thông với nhau. Như thế chúng ta học được cách thức mới cùng nhau tiến bước. Tôi hy vọng đây có thể là công thức hành động trong tương lai.
Thưa Đức Thánh Cha, câu hỏi thứ hai đây là của ký giả Paul John Kelly, phóng viên của nhật báo The Australian, một trong những nhật báo lớn tại Úc Châu. Câu hỏi như sau. Thưa Đức Thánh Cha, con muốn đặt câu hỏi bằng tiếng Anh. Úc Châu là một đất nước hết sức thế tục, với việc thực hành đạo ở mức thấp và với nhiều lãnh đạo tôn giáo. Con muốn hỏi là Đức Thánh Cha có lạc quan về tương lai của giáo hội tại Úc Châu hay không? Đức Thánh Cha có lo lắng giáo hội Úc Châu sẽ tiến theo con đường của các giáo hội tại Âu Châu hay không? Đức Thánh Cha có sứ điệp nào cho Úc Châu để vượt qua tâm thức lãnh đạo tôn giáo hay không?
Tôi cố gắng trả lời bằng tiếng Anh, nhưng xin tất cả hãy tha thứ cho những giới hạn của tôi khi dùng tiếng Anh. Tôi nghĩ rằng Úc Châu trong hoàn cảnh lịch sử hiện nay là thành phần của thế giới Tây Phương trên bình diện kinh tế và chính trị. Và như thế, rõ ràng là Úc Châu chia sẻ những thành công và những vấn đề của thế giới Tây Phương. Trong 50 năm qua, thế giới Tây Phương đã có những thành công lớn, thành công kinh tế và thành công kỹ thuật. Còn trên bình diện tôn giáo, trên bình diện đức tin Kitô, thì theo một nghĩa nào đó, Tây Phương đang gặp khủng hoảng. Đây là điều rõ ràng mọi người nhìn thấy được, bởi vì có cảm tưởng là chúng ta không cần đến Thiên Chúa nữa, con người có thể tự sức mình làm hết mọi sự. Con người không cần có Thiên Chúa để sống hạnh phúc. Chúng ta không cần có Thiên Chúa để sáng tạo một thế giới tốt đẹp hơn. Thiên Chúa không còn cần thiết nữa. Chúng ta có thể tự mình làm được hết mọi sự. Nhưng đằng khác, chúng ta nhìn thấy rằng tôn giáo luôn luôn có mặt trong thế giới và sẽ luôn luôn hiện diện, bởi vì Thiên Chúa hiện diện trong con tim con người và sẽ không bao giờ biến mất. Chúng ta nhìn thấy được như thế nào tôn giáo là một sức mạnh trong thế giới này và trong các quốc gia. Có lẽ tôi không nói cách thuần túy về sự xuống dốc của tôn giáo tại Âu Châu. Chắc chắn rằng có cuộc khủng hoảng tại Âu Châu, bên Mỹ Châu thì không có khủng hoảng bao nhiêu, nhưng dù sao vẫn có chút ít khủng hoảng, tại Úc Châu cũng vậy. Ngoài ra, lúc nào cũng có sự hiện diện của đức tin trong những hình thức mới và theo cách thức mới. Có lẽ thuộc nhóm thiểu số, nhưng lúc nào cũng hiện diện cho toàn thể xã hội nhìn thấy. Giờ đây, trong giây phút lịch sử này, chúng ta bắt đầu thấy rằng mình cần có Thiên Chúa. Chúng ta có thể làm nhiều điều, nhưng chúng ta không thể tạo ra khí hậu. Chúng ta đã nghĩ là mình có thể làm được, nhưng thật ra chúng ta không thể làm được. Chúng ta cần món quà trái đất, cần món quà nước uống, chúng ta cần đến đấng tạo hóa. Đấng tạo hóa xuất hiện lại trong các tạo vật Ngài đã dựng nên. Và như thế chúng ta hiểu được rằng chúng ta không thật sự hạnh phúc. Chúng ta không thể nào cổ võ công bằng cho toàn thế giới nếu không có một tiêu chuẩn hữu hiệu nằm trong tư tưởng chúng ta, nếu không có Thiên Chúa đứng công bằng, đứng ban cho chúng ta ánh sáng và ban cho chúng ta sự sống. Vậy tôi nghĩ rằng, theo nghĩa nào đó, có trong thế giới Tây Phương một sự khủng hoảng đức tin nào đó, nhưng chúng ta sẽ luôn luôn có sự canh tân đức tin, bởi vì đức tin Kitô luôn luôn là thật. Và sự thật sẽ luôn luôn hiện diện trong thế giới con người, và Thiên Chúa luôn luôn là sự thật. Như vậy, cuối cùng tôi vẫn lạc quan.
Quý vị và các bạn thân mến, cuộc phỏng vấn trên máy bay còn 3 câu hỏi nữa. Chúng tôi sẽ trình bày tiếp trong lần phát thanh tới. Mong quý vị và các bạn theo dõi.
Tiếp sau đây là chuyện tử tế.
Giới trẻ cần được lắng nghe sự thật. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm thứ Tư mùng 9 tháng 7 vừa qua, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nông Đức Mạnh đã đọc một bài diễn văn dài 4 trang. Trong đó, theo nhận xét của nhà báo Ngô Nhân Dụng của Nhật báo Người Việt xuất bản tại Hoa Kỳ, chỉ toàn là những khẩu hiệu trống rỗng, không thấy được một ý kiến thành thực hay một đề nghị cụ thể nào. Thông thường, bài diễn văn của một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản đọc trước một hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng có tầm quan trọng ngang với những thông điệp về tình trạng liên bang mà mỗi năm các vị Tổng thống Hoa Kỳ phải đọc trước Quốc hội. Đó là dịp để người nắm quyền cao nhất trong một nước trình bày những ý kiến, những chương trình và kế hoạch cho cả nước theo. Nội dung bài phát biểu của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam nêu lên 4 điểm như thanh niên, trí thức, nông thôn và nông dân, cũng như về tình hình kinh tế xã hội trong năm. Thế nhưng, ông chỉ nói chung chung, tuyệt nhiên không đưa ra một kế hoạch cụ thể nào. Hùng hồn thì có, nhưng lại rỗng tuếch. Nhà báo Ngô Nhân Dụng nhận xét như sau, đó là một cách lảng tránh, trốn trách nhiệm. Những lời hoa mỹ không chứa đựng nội dung nào đáng chú ý, mà chỉ là một hình thức nói dối. Ký giả lão thành này dẫn chứng lời của nhà văn Nguyễn Khải, một nhà văn nổi tiếng trong quân đội miền Bắc, với lối viết tiểu thuyết lúc nào cũng theo đúng chính sách của đảng trong từng giai đoạn. Thế nhưng trước khi từ giã cuộc đời, hối tiếc vì đã phí phạm tài năng của mình để cả đời phục vụ cho một chế độ dối trá. Cho nên, ông đã viết một bài tùy bút với tựa đề Đi tìm cái tôi đã mất. Trong bài viết mà chúng tôi sẽ có dịp trích đọc sau này, nhà văn Nguyễn Khải nhận xét về ngôn ngữ của các lãnh tụ cộng sản như sau. Các buổi trả lời phỏng vấn báo chí, diễn văn tại các buổi lễ kỷ niệm, báo cáo của đảng, chính phủ, quốc hội, tất cả đều dùng các từ rất mơ hồ, ít cá tính và ít trách nhiệm nhất. Và nhà văn này đã nói thẳng như sau. Nói dối hiển nhiên, không cần che đậy. Nói dối lem lẻm, nói dối lì lộm, không biết xấu hổ. Để chứng minh cho điều nhà văn Nguyễn Khải vừa nói, chúng ta hãy lắng nghe phát biểu của ông Long Đức Mạnh về thanh niên. Ông nói như sau. Một trong những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước do đảng ta khởi xướng và lãnh đạo là xây dựng một thế hệ thanh niên thời kỳ mới có đạo đức, có tri thức, sức khỏe và tư duy phát triển năng động, tiếp nối truyền thống hào hùng của dân tộc, của đảng. Nhà báo Ngô Nhân Dụng nhận định về phát biểu trên đây như sau. Các thanh niên ở Việt Nam đều biết rằng đảng Cộng sản không hề khởi xướng việc đổi mới. Họ bị buộc phải thay đổi, nếu không thì đi theo số phận của Ceausescu tại Romania. Trong thực tế thì đảng Cộng sản đã thất bại trong việc giáo dục. Ngoại trừ Việt Nam, chưa có một quốc gia nào ở Á Châu bắt học sinh tiểu học phải đóng học phí cả. Đầu năm nay, ông Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giáo dục, vừa mới thú nhận rằng, trong năm vừa qua, có 100.000 học sinh phải bỏ học. Niên học 2003-2004, có 580.000 học sinh bỏ học. Niên học 2005-2006, có 600.000 học sinh bỏ học. Còn về đạo đức, chưa bao giờ tình trạng gian lận thi cử bằng giả, thi giả tung hoành như báo chí Việt Nam tường thuật gần đây. Chưa bao giờ nạn ma túy lan tràn đầu độc thanh niên, phụ nữ đi bán thân nhiều như trong chế độ cộng sản bây giờ. Đọc những lời khoe khoang công ơn đảng như vậy mà không thấy xấu hổ sao? Ông Tổng Bí Thư còn hô to, tương lai của thanh niên gắn liền với vận mệnh và tương lai của dân tộc. Điều này thì trẻ con nào cũng biết. Thế nhưng, ông Tổng Bí Thư lại nói câu tiếp, vận mệnh và tương lai của dân tộc dưới sự lãnh đạo của đảng. Nhà báo Ngô Nhân Dụng đành phải thốt lên, ngày đến đó thì phải hãi hùng. Các ông còn muốn tiếp tục lãnh đạo cho đến bao giờ mới tha cho thanh niên, tha cho dân tộc. Quả là tội nghiệp cho thanh niên Việt Nam khi phải nghe những lời mà nhà văn Nguyễn Khải gọi là nói dối hiển nhiên, không cần che đậy, nói dối lem lẻm, nói dối lì lộm, không biết xấu hổ. Thanh niên giới trẻ là những người luôn đi tìm lý tưởng. Họ muốn biết sự thật, và họ chỉ nể phục những người dám nói sự thật mà thôi. Chúng ta hãy thử đến Sydney, Úc vài lời, để nghe một người dám nói lên sự thật như thế với giới trẻ toàn thế giới. Thật vậy, trong bài nói chuyện đầu tiên với giới trẻ tại Barangaroo chiều thứ Năm vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto đã không nói những lời hoa mỹ. Ngài nói rằng trên chuyến bay từ Roma đến Úc Đại Lợi, Ngài đã trải qua vùng địa Trung Hải lấp lánh, sa mạc Bắc Phi mênh mông, những khu rừng già Á Châu xanh tươi, Thái Bình Dương bao la, chân trời xa lạ với những cảnh bình minh và hoàng hôn, và nhất là khung cảnh thiên nhiên xinh đẹp của Úc Châu. Thế nhưng, vị chủ chân của giáo hội Hoàng Vũ không chỉ ngây ngất trước vẻ đẹp của bao kỳ công của đấng tạo hóa, Ngài còn nhìn thấy bao nhiêu vết sẹo đầy dẫy trên khắp mặt đất. Đó là những vết sẹo của sự thoái hóa đất đai, phá hủy rừng rậm, lạm dụng khai thác tài nguyên nhằm thỏa mãn chủ nghĩa tiêu thụ tham lam vô độ. Đó là những vết sẹo do con người cày xáo trên trái đất và môi trường thiên nhiên. Môi trường xã hội lại càng có nhiều vết sẹo hơn. Đức Benedicto nói đến những vết sẹo dễ thấy nhất như rượu chè, ma túy, bạo lực, hạ cấp tính dục trên truyền hình và Internet. Ngài nói như sau, cha tự hỏi, ai có can đảm đối diện với chính những người bị bạo hành và bị lạm dụng tình dục, mà dám giải thích rằng những thảm kịch đó được diễn tả qua hình thức phim ảnh lại có thể được liệt kê vào loại đơn thuần là giải trí. Theo Đức Thánh Cha, căn cội của mọi vết sẹo trong lòng xã hội ngày nay chính là tách lìa tự do và lòng khoan nhượng ra khỏi sự thật. Nói cách khác, hiện đang có chủ trương cho rằng trên đời này chẳng có một chân lý nào tuyệt đối cả. Đức Thánh Cha khẳng định với giới trẻ thế giới như sau: chủ nghĩa duy tương đối bằng cách đề cao giá trị của hầu hết mọi việc một cách vô tội vạ đã khiến cho người ta thích đi tìm những cảm nghiệm đó. Quả thực, nếu bị tách rời khỏi chân lý và điều thiện, thì những cảm nghiệm đó có thể đưa tới không phải là tự do thực sự, mà là hỗn loạn về luân lý và lý trí, hạ thấp các chuẩn mực, đánh mất lòng tự trọng và ngay cả tuyệt vọng. Chúng ta hãy lắng nghe những lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha. Các con thân mến, cuộc đời không chỉ toàn là những sự tình cờ ngẫu nhiên. Sự hiện hữu của chính các con là do thánh ý Thiên Chúa, là được chúc phúc và trao phó cho một mục đích cụ thể. Cuộc đời không chỉ là một chuỗi những ngày lễ lạc hội hè và những cảm nghiệm, cho dù đó là những cảm nghiệm rất bổ ích. Cuộc đời là một cuộc hành trình tìm kiếm chân thiện mỹ. Con người được Thiên Chúa tạo dựng theo và giống hình ảnh của Ngài. Đó là phẩm giá cao cả của mỗi một con người mà Đức Thánh Cha đã lặp lại cho giới trẻ. Ngài nói rằng con người không thể không quan tâm về các dự án phát triển về công lý và hòa bình, mà có thể tách rời khỏi ý thức về phẩm giá cao trọng của mỗi một con người từ lúc được thụ thai trong lòng mẹ cho đến lúc chết tự nhiên. Vì là một phẩm giá được chính Thiên Chúa trao ban, cho nên nó bất khả xâm phạm. Đức Thánh Cha kết thúc bài nói chuyện với giới trẻ như sau: thế giới của chúng ta đã trở nên mệt mỏi vì những sự tham lam, lợi dụng, chia rẽ, dập khuôn theo những thần tượng thế gian, những đáp ứng không trọn vẹn và nỗi đau vì những lời hứa rỗng tuếch. Tâm hồn chúng ta khao khát một cuộc sống, trong đó tình yêu tồn tại muôn thuở, những phúc lành được chia sẻ, tình đoàn kết được bồi đắp, ý nghĩa của quyền tự do được thể hiện nơi sự thật và phẩm giá được thể hiện qua các mối quan hệ có sự tôn trọng hổ tương. Đó là thành quả của Chúa Thánh Thần. Đó là niềm hy vọng được diễn tả trong tin mừng của Chúa Giêsu Kitô. Nghe những lời trên đây, hẳn giới trẻ thế giới không cho là những lời dối trá hay những hứa hẹn rỗng tuếch, mà là một loạt những câu hỏi xoáy sâu trong tâm hồn, đòi hỏi phải suy nghĩ, phải đáp trả, phải dấn thân, để sống xứng với phẩm giá con người vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ bảy tuần sau.
Và giờ đây mời quý vị các bạn theo dõi một đọc sách. Chúng tôi bắt đầu đọc tập sách của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Chúa Giêsu Thánh Nazareth. Benedicto thứ 16 cho tập sách Đức Giêsu Thánh Nazareth. Cái nhìn đầu tiên về mầu nhiệm Chúa Giêsu. Sách Đệ Nhị Luật có một lời hứa khác hẳn với niềm hy vọng về Đấng Messiah của các sách khác trong Cựu Ước, nhưng lại có một ý nghĩa quyết định cho gương mặt Chúa Giêsu. Lời này không hứa ban một vị vua cho Israel và thế giới, một David mới, nhưng lại hứa ban một Môi-se mới. Chính Môi-se cũng đã xem mình như một ngôn sứ. Như thế, phạm trù của vị ngôn sứ được tách ra khỏi thế giới tôn giáo chung quanh, được nhìn một cách độc đáo và khác biệt. Chỉ có trong dân Do Thái mà thôi. Tính chất mới mẻ và khác biệt xuất phát từ tính đặc thù của niềm tin vào Thiên Chúa đã được ban cho Israel. Trong bất cứ thời gian nào, con người luôn tự hỏi do đâu mình có. Và còn hơn nguồn gốc mờ ảo của mình, chính tương lai mờ mịt càng làm cho người ta lo sợ. Con người muốn xé nát tấm màn này. Họ muốn biết điều gì sẽ đến để tránh khỏi tình trạng bi đát và có thể tìm được con đường cứu độ. Các tôn giáo không những phải giải đáp vấn đề nguồn gốc, mà còn cố gắng cách nào đó cất đi màn che tương lai. Tôn giáo chỉ có nghĩa khi truyền đạt cho con người sự hiểu biết về điều sẽ đến và giúp tìm con đường phải đi để đừng thất bại. Vì thế, trong thực hành, mọi tôn giáo đều triển khai những hình thức nhìn vào tương lai. Quyển sách Đệ Nhị Luật liệt kê những hình thức khai mở để nhìn tương lai được thực hành trong thế giới chung quanh Israel. Khi vào đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em ban cho anh em, thì anh em đừng học đòi những thói ghê tởm của các dân tộc ấy. Giữa anh em không được thấy ai làm lễ theo con trai con gái mình, không được thấy ai làm ngày bói toán, chiêm tinh, tướng số, phù thủy, bỏ bùa, ngồi đồng ngồi cốt, chiêu hồn. Thật vậy, hễ ai làm điều ấy thì là điều ghê tởm đối với Thiên Chúa. Trích sách Đệ Nhị Luật chương 18 câu 9 đến câu 12. Thật khó bỏ qua các chuyện này và cũng thật khó chấp nhận. Câu chuyện cuối đời của Sao-lô cho thấy như thế. Ông ta đã tuân giữ luật này, loại bỏ tất cả những hình thức phù thủy. Nhưng trước trận chiến nguy hiểm với người Philistine, ông ta không thể chịu được sự thinh lặng của Thiên Chúa, nên đã xin một bà chiêu hồn ở Endor, gọi thần trí của Samuel về khai mở cho ông nhìn thấy tương lai. Chương 18 của sách Đệ Nhị Luật đã coi mọi hình thức đoán tương lai là điều ghê tởm trước mắt Thiên Chúa. Nhưng để đối lại với cách đoán này, có một con đường khác cho Israel, con đường đức tin. Con đường này được phát biểu trong một hình thức của lời hứa. Từ giữa anh em, trong số các anh em của anh em, sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ như tôi. Anh em hãy nghe vị ấy. Sách Đệ Nhị Luật chương 18 câu 15. Trước hết, câu này loan báo việc thiết đặt cơ chế ngôn sứ trong Israel, và vị ngôn sứ có trách nhiệm nói lên ý nghĩa của hiện tại và tương lai. Sự phê phán các ngôn sứ giả mà chúng ta thường gặp trong các sách tiên tri cho thấy một nguy hiểm là các ngôn sứ đảm nhận cả vai trò của các thầy bói toán để trả lời cho các yêu cầu của dân Israel. Như thế, làm cho Israel lại rơi vào những lầm lạc, đưa các ngôn sứ xa dần trách nhiệm thực sự của mình. Đoạn cuối sách Đệ Nhị Luật trở lại với lời hứa một lần nữa, đưa tới một bước chuyển đáng kinh ngạc, vượt quá cơ chế ngôn sứ, đem lại ý nghĩa đặc thù cho gương mặt của ngôn sứ. Đó là, trong Israel không còn xuất hiện một ngôn sứ nào như ông Môi-se, người tiếp xúc với Chúa mặt giáp mặt. Sách Đệ Nhị Luật chương 34 câu 10. Về câu kết quyển thứ 5 của ông Môi-se cho thấy một nỗi buồn man mác. Lời hứa sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ như tôi cho đến bây giờ chưa được thực hiện. Câu này không cố ý nói đến việc thiết lập một hàng ngũ ngôn sứ vì đã có, nhưng là một điều gì khác còn quan trọng hơn nhiều. Đó là lời loan báo một Môi-se mới. Rõ ràng, việc chiếm đất Palestina không phải bước tiến vào ân cứu độ. Israel vẫn luôn mong chờ một sự giải phóng thật sự. Họ cần một cuộc xuất hành triệt để, và điều này cần đến vị Môi-se mới. Điều này cũng nói lên điểm phân biệt của ông Môi-se, điểm đặc thù thuộc bản chất của dung mạo này. Ông tiếp xúc với Chúa mặt giáp mặt. Đức Chúa đàm đạo với ông Môi-se mặt giáp mặt, như hai người bạn với nhau. sách Xuất Hành chương 33 câu 11. Điều quyết định nơi gương mặt của Môi-se không phải là tất cả những điều lạ được tường trình về ông, không phải tất cả những công trình và khổ ải trên con đường từ nhà nô lệ Ai Cập ngang qua sa mạc cho đến thềm vào đất hứa. Điều quyết định chính là ông đàm đạo với Chúa như một người bạn. Điều quyết định chính là ông đàm đạo với Chúa như một người bạn. Từ điều này xuất phát mọi công trình của ông, và cũng từ đó mà có được lề luật hướng dẫn Israel trên con đường lịch sử. Bây giờ thì chúng ta thấy rõ, vị ngôn sứ trong Israel không giống những kẻ bói toán khác, như người ta thấy, và có khi nhiều ngôn sứ giả cũng nghĩ như thế. Nhưng thực sự, ông ta hoàn toàn khác. Ông không hiện diện để nói lên những sự kiện của ngày mai hay tương lai, phục vụ cho sự tò mò của con người hay giúp cho con người an tâm. Ông chỉ cho chúng ta gương mặt của Thiên Chúa và qua đó vạch con đường để chúng ta bước theo. Tương lai nằm trong lời hướng dẫn của ông vượt xa hơn điều những người dự đoán tương lai có thể nói. Lời đó hướng dẫn vào chính cuộc xuất hành mà con người phải tìm giữa mọi con đường khác trong lịch sử, như là con đường đúng đắn nhất để tiến đến Thiên Chúa. Lời tiên tri theo nghĩa này đáp ứng dứt khoát với niềm tin độc thần của Israel, được chuyển thành đời sống cụ thể của một cộng đoàn sống trước mặt Thiên Chúa và hướng về Thiên Chúa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới. Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp lời dẫn nhập của tập sách Đức Giê-xu thành Nazareth, bản dịch tiếng Việt của Linh Mục Nguyễn Văn Trinh. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi. Sau đây là Thánh Mẫu Học với Linh Tiến Khải.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu gương mặt Thánh Giuse, con vua David, phu quân của Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu Kitô. Chính vì Thánh Giuse là con vua David, thuộc nhà và dòng tộc vua David, nên qua người, Chúa Giêsu cũng là con vua David. Gia phả của Chúa Giêsu tuyệt đối không được tách rời khỏi trình thuật gốc gác Chúa Giêsu. Gia phả hợp thức hóa nguồn gốc dòng dõi David của Thánh Giuse. Loạt động từ sinh ra ngừng lại nơi Thánh Giuse ở câu 16 của trình thuật trong sự tôn trọng hoàn toàn đối với hoạt động của Chúa Thánh Thần, được đòi hỏi cho biến cố Đức Maria thụ thai Đức Giêsu. Chiếc cầu giữa Thánh Giuse con vua David và Chúa Giêsu được tạo thành bởi hôn nhân của Thánh Giuse, được định tính một cách rõ ràng là chồng bà Maria, người đã sinh ra Chúa Giêsu. Các bản dịch và lời chú giải đều phân biệt sự đính hôn với hôn nhân. Chúng dừng lại ở tình trạng đính hôn và các thể thức của nó, vì muốn giải quyết các vấn đề xa lạ với Thánh Matthew, nhưng rốt cuộc lại rơi vào sự mâu thuẫn. Thật vậy, nếu người ta cố ý bảo vệ sự đồng trinh của Đức Maria một cách tốt đẹp hơn, bằng cách chỉ coi Đức Maria như là đính hôn với Thánh Giuse khi thụ thai Chúa Giêsu, thì sau đó phải coi việc đính hôn có giá trị như là hôn nhân để cứu vãn danh dự cho người mẹ và tính cách hợp pháp của người con. Khoa ngữ học không đòi hỏi sự phân biệt như thế trong văn bản tiếng Hy Lạp và bối cảnh khước từ sự phân biệt đó. Lý do là vì Thánh Matthew không có ý tuyệt đối loại trừ mọi liên hệ tính dục liên quan tới việc thụ thai Đức Giêsu, và như thế, Thánh Sử khiến cho mọi phân biệt thời gian trở thành không quan trọng. Lý do thứ hai là vì tính cách hợp pháp của chức vụ cứu thế chỉ tùy thuộc hôn nhân thực sự của Thánh Giuse với Đức Maria mà thôi. Do đó, Thánh Giuse cần phải duy trì mối dây hôn nhân và đặt tên cho con trẻ là Giê-xu bằng cách thừa nhận Đức Giê-xu như là đứa con của người vợ hợp pháp của mình. Thánh sử Matthew định nghĩa Thánh Giuse là người công chính. Từ lịch sử khoa chú giải, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra rằng định tính đó đã luôn luôn là trung tâm sự chú ý của mọi lời giải thích trên bình diện điểm khởi hành cũng như điểm tới. Điểm khởi hành vì loại công chính được gán cho Thánh Giuse đã xác định ý nghĩa các yếu tố khác trong trình thuật. Điểm tới vì ý nghĩa gán cho các yếu tố khác của trình thuật đã ảnh hưởng trên loại công chính cần thừa nhận cho Thánh Giuse. Như thế chúng ta có một liên hệ tùy thuộc nhau giữa từ công chính trong nghĩa tư pháp hay tôn giáo và quyết định của Thánh Giuse liên quan tới Đức Maria, phải tố cáo hay bỏ đi, nghi ngờ hay sợ hãi, cũng như sự hiểu biết mầu nhiệm, sứ điệp của thiên thần là một minh xác hay một mặc khải. Chúng ta hãy bắt đầu với các giả thuyết nghi ngờ và sợ hãi. Thật ra là yếu tố đầu tiên gặp thấy trong trình thuật chương 1, câu 18-25, phúc âm Thánh Matthew. Thánh Giuse đã hiểu biết mầu nhiệm thụ thai đồng trinh khi nào? Trước khi thiên sứ báo tin hay chỉ vào lúc đó? Câu hỏi không thừa thãi, vì từ câu trả lời có hay không sẽ nảy sinh ra hai cách giải thích hoàn toàn khác nhau, được gọi là các giả thuyết nghi ngờ hay sợ hãi. Điểm khởi hành là văn bản phúc âm Thánh Matthew chương 1 câu 18. Bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Trong hình thái của nó, câu này diễn tả rõ ràng mầu nhiệm chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria và là điểm khởi đầu của toàn trình thuật theo sau đó. Sự bối rối của Thánh Giuse đã bắt nguồn từ việc hiểu biết sự thể này, hay đây chỉ là việc cho biết trước mầu nhiệm sẽ được giải thích sau đó? Một vài học giả nghĩ rằng đây là việc thánh sử cho biết trước sự kiện nhằm mục đích phòng ngừa các nghi ngờ của người đọc. Để rồi họ phải coi sự mặc khải mầu nhiệm đó như là trọng tâm sứ điệp của thiên thần. Trái lại, đã không thiếu và sẽ không thiếu các học giả cho rằng các lời của câu 18 đã chỉ cho thấy Thánh Giuse nhận ra tình trạng mang thai của Đức Maria và cũng đã biết đó là do quyền năng của Chúa Thánh Thần, ít nhất một cách mờ tối. Học giả Bulbeck lại còn khẳng định thêm là các giáo phụ Hy Lạp đều hiểu câu này trong nghĩa sự kiện Đức Maria có thai và lý do của việc mang thai đó đã được Thánh Giuse biết tới. Vậy ai là người đã báo tin cho Thánh Giuse biết sự kiện này? Có lẽ là Thánh Anna hay chính Đức Maria. Nhưng các học giả ủng hộ sự thinh lặng của Đức Maria đã đưa ra nhiều lý do khác. Đức Maria sợ Thánh Giuse không tin mình, trái lại sẽ còn nổi giận, nên thinh lặng không nói gì. Đức Maria không hy vọng là Thánh Giuse có thể hiểu mình, nên làm thinh. Đức Maria hoàn toàn phó thác cho Thiên Chúa và để cho Thiên Chúa hoàn thành công trình người đã khởi đầu. Đức Maria đã thinh lặng vì khiêm nhường và nhũn nhặn. Trước hết phải duyệt xét quyết định của Thánh Giuse, rồi sau đó lần ngược trở lên lý do. Sự kiện Thánh Giuse đã quyết định được minh chứng bằng thì aoristo của động từ enthumeomai trong câu 20. Và dịch từ enthumetentos là đã quyết định chứ không phải là đang toan tính như các văn bản thường dịch không chính xác. Cũng thế, động từ đừng sợ quy chiếu về hành động tương lai, tức là cử chỉ đón Đức Maria về với mình, chứ không quy chiếu về sự kinh hãi vì việc thiên thần hiện ra. Vì thế đây là một quyết định đã bị hủy bỏ bởi lệnh truyền theo sau. Vậy nội dung của quyết định này là gì? Từ lệnh của thiên thần truyền cho Thánh Giuse phải đón Đức Maria là vợ về với mình, chúng ta hiểu là Thánh Giuse đã quyết định bỏ đi hay ly dị Đức Maria. Lý do của quyết định này nằm ở hai hướng đối nghịch nhau, một đàng là sự nghi ngờ, đằng khác là sự sợ hãi. Chính vì vậy, giới học giả mới gọi đây là giả thuyết nghi ngờ và sợ hãi. Giả thuyết nghi ngờ, giả thiết Thánh Giuse đã không biết mầu nhiệm Đức Maria mang thai. Thánh nhân nghi Đức Maria ngoại tình, và đó là lập trường của các giáo phụ Agostino, Justino và Eutimio v.v. Trong khi giả thuyết kính sợ, giả thiết Thánh Giuse biết mầu nhiệm, nhưng vì được Đức khiêm nhường thúc đẩy, thánh nhân thấy mình không xứng đáng được gọi là cha của con Thiên Chúa, và cũng không xứng đáng đem Đức Maria về ở với mình, vì bà là người được Thiên Chúa đặc biệt chú ý tuyển chọn. Tuy nhiên còn có một giả thuyết thứ ba nữa, cho rằng Thánh Giuse dù không biết mầu nhiệm nhưng tôn trọng nhân đức của vợ mình đến độ ngưng mọi phán đoán. Đây đã là lập trường của các giáo phụ Girolamo và Pietro Chisologo. Quyết định của Thánh Giuse đã và có thể được duyệt xét theo một cách thức khác. Điều chắc chắn duy nhất đó là Thánh Giuse đã quyết định xa rời vợ mình. Các khó khăn và các bất đồng liên quan tới cách thức của việc xa rời ấy. Thật khó mà xác định được giải pháp mà Thánh Giuse đã tự động loại bỏ bao gồm điều gì. Tự nó có thể là luật liên quan tới sự ghen tương, như ghi trong chương 5 sách Dân số. Theo đó, người vợ ngoại tình hay bị nghi là ngoại tình, bị chồng dẫn tới tư tế để bị xử trước nhan chúa. Tư tế lấy bình sành đựng nước thánh và lấy chút bụi trên nền nhà tạm bỏ vào nước, tượng trưng cho sự đắng cay và nguyền rủa. Tư tế bắt người đàn bà thề độc và uống nước ấy. Nếu đã ngoại tình thì nước ấy sẽ khiến cho dạ héo đi, bụng sình lên và trở thành đề tài cho người ta nguyền rủa và trúc giữ. Đây là trường hợp phản ánh tình trạng của ông Giuse. Theo sách Mishnah, người chồng được tự do đối xử như thế với vợ hay có thể rẫy vợ. Rẫy vợ hay ly dị là đặc quyền của nam giới Do Thái. Sau khi đã nhận được chứng thư của chồng, người đàn bà được tự do. Trong văn bản của Thánh Matthew ở đây còn có một khó khăn khác liên quan tới việc rẫy vợ, vì có từ một cách kín đáo. Làm sao mà có thể rẫy vợ một cách kín đáo được khi sự việc là một hành động phán xử công khai? Các thủ bản tìm thấy trong các hang tại Wadi Mirabaat cho thấy mục đích viết chứng từ rẫy vợ chỉ là làm chứng cho ý muốn ly dị mà không nhất thiết phải chỉ cho thấy lý do. Trái lại, chúng ta sẽ có một giải pháp triệt để nếu không gắn liền từ một cách kín đáo vào từ rẫy vợ, nhưng với từ đã quyết định đi trước đó. Khi đó trình phật cho chúng ta thấy thảm cảnh nội tâm của Thánh Giuse. Thánh sử Matthew có lẽ muốn xác định rằng Thánh Giuse đã quyết định xa rời Đức Maria, nhưng không để lộ ra ngoài tí nào, tất cả đều kín đáo. Và lệnh của thiên thần can thiệp vào đúng thời điểm giữa sự quyết định và việc thi hành quyết định đó. Biết được như thế, chúng ta có thể hiểu được nỗi khổ đau của cha Thánh Giuse và mẹ Maria trong cuộc khủng hoảng đầu đời hôn nhân của các ngài.
Và giờ đây, trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Khoảng cách nào lớn lao như đời người với người ẩn tàng trong sự chết, cái chết của vực thâm sân si của nhân danh vô lý, cha đạp cả lương tri. Khoảng cách nào rất sâu trong cuộc đời con người vẫn hằn lên vết tích. Việt tình của ngạo nghễ u mê của bon chen quyền thế hèn mòn bị khinh chê. Chỉ cái chết từ bi từ Giêsu thấm giá đau lòn mọi nghĩ suy của loài người lầm lì. Chỉ cái chết trao đi từ Giêsu vô tội thành muôn ơn cứu rỗi hôm nay và ngày mai. Nhờ ngài đã sống lại đang ngủ giữa chúng ta tô đẹp ngày tương lai. Ngài đang sống mãi trong tình mến không phai xóa khoảng cách u hoài. Với niềm tin yêu mới tung reo khắp muôn nơi cho cuộc sống ngang ngời. tươi màu vì Giêsu đang sống giữa mọi người chúng ta.
Mời gọi sám hối và trở về với Thiên Chúa đã được các ngôn sứ thời Cựu Ước rao giảng. Lời mời gọi này đã vọng ra từ các đỉnh đồi và vang đến khắp các thành thị sa mạc. Các ngôn sứ nài xin Israel, một dân tộc thường bất trung với Thiên Chúa là Chúa của họ, hãy quay trở về. Các ngôn sứ nhắc lại lời của Thiên Chúa cho dân chúng như sau: các người không có Chúa nào khác ngoài ta. Và Thiên Chúa đã ra lệnh cho các ngôn sứ chống lại các tượng thần do tay người phạm làm ra. Chính dân Israel cũng đã tạo ra cho mình những tượng thần để mà thờ lại, chẳng hạn như bò vàng mà họ đã đúc nên trong cuộc hành trình 40 năm trong sa mạc từ Ai Cập đến đất hứa. Hoặc là họ đã từ bỏ Thiên Chúa để thờ lại ngẫu tượng của dân ngoại. Những thần của dân Israel không khác lắm với những thần mà con người hôm nay thờ lại, chẳng hạn như tiền tài, quyền bính và danh vọng. Lời mời gọi sám hối của các ngôn sứ gợi lại ý thức là Israel chỉ có một Thiên Chúa. Sự khẩn nài hãy trở về cũng được những người Do Thái mộ đạo nhắc đến. Ngôn sứ Ezekiel được Thiên Chúa truyền lệnh đến khiển trách một người tự tôn mình là thần minh, mặc dù ông chỉ là con người. Thiên Chúa nói qua ngôn sứ như sau: ta lấy lửa từ ngươi để thiêu hủy ngươi, ta làm cho ngươi nên tro bụi trên mặt đất. Ezekiel chương 28 câu 18. Những người Kitô hữu đầu tiên cũng tiếp tục sử dụng thành ngữ của người Do Thái: hãy hối cải và trở về với Thiên Chúa. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Tesalonica, Thánh Phaolô đã khen ngợi họ và nói: anh em hãy bày tỏ đức tin của mình trong hành động, làm vì lòng mến và kiên trì trong đức cậy trong Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Ngài nói thêm: anh em đã bỏ tà thần khi anh em hoán cải trở về với Thiên Chúa và trở nên tôi tớ của Thiên Chúa hằng sống. Thư thứ nhất Tesalonica chương 1 câu 2 đến câu 3 và câu 9. Ngày xưa dân Israel có thể đúc bò vàng để thờ lại trong sa mạc, nhưng ngày nay thử hỏi con người đã không sáng tạo và thờ lại bò vàng hay sao? Chúng ta có tuyệt đối tôn sùng khoa học kỹ thuật, tôn sùng cái mà chúng ta xem như có sức mạnh cứu thoát chúng ta khỏi bệnh tật, khỏi cơn giận do sự phá hủy các tài nguyên thiên nhiên, cũng như khỏi hàng ngàn mối đe dọa khác đối với đời sống và hạnh phúc của chúng ta, kể cả sự đe dọa của một cuộc chiến dữ dội. Có ai trong chúng ta say mê lo chiếm hữu tài sản của cải hay không? Chúng ta có cảm thấy nhu cầu cần có một địa vị trong xã hội, cần có sự thành đạt trong chuyên môn hay không? Từ bản chất, khoa học kỹ thuật, sự thành công hay những của cải vật chất, chúng không tốt cũng không xấu. Vấn đề quan trọng là chúng ta đặt chúng ở đâu. Mỉa mai thay, chúng ta có thể đang tôn thờ những ngoại vật này. Chúng ta giờ đây hãy dừng lại vài phút để nhìn lại đời mình. Có phải mình đang quy hướng về những thần minh khác ngoài Thiên Chúa hay không? Nơi thư thứ hai Côrintô, chương 4 câu 18, Thánh Phaolô đã khuyên như sau: chúng ta hãy chú tâm đến những sự vật hữu hình và cả đến những thực tại vô hình. Quả vậy, những sự vật hữu hình thì chỉ tạm thời, còn những thực tại vô hình mới tồn tại vĩnh viễn. Chúng ta hãy điều khiển trí khôn mình quy hướng về Thiên Chúa là Chúa của chúng ta, và khiêm tốn âm thầm xin Chúa giúp chúng ta vượt qua những khó khăn.
Khoảng cách nào lớn lao như đời người với người, ân tàn trong sự chết. Cái chết của vực thâm sơn si, của nhân danh vô lý, trà đạp cả lương tri. Khoảng cách nào rất xa giữa lòng người với người trong tình yêu nhân thế. Thế giới vẫn là những oan khiên đào điên bao kiếp sống, miệt mù cõi hư không. Chỉ cái chết từ bi từ Giêsu thấp giá đau luồn mọi nghĩ suy của loài người làm gì. Chỉ cái chết trao đi từ Giêsu vô tội thành nguồn ơn cứu rỗi hôm nay và ngày mai. Nhờ Ngài đã sống lại đang ngủ giữa chúng ta tô đẹp ngày tương lai. Và Ngài đang sống mãi trong tình mến không phải xóa khoảng cách u hoài. Với niềm tin yêu mới tôi gieo khắp muôn nơi cho cuộc sống gian nan. Đường đời sẽ tươi màu vì Giêsu đang sống giữa mọi người chúng ta. Đường đời sẽ tươi màu vì Giêsu đang sống giữa mọi người chúng ta.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.